Con là tỳ kheo ni, nhưng con có bán hàng trên mạng giúp cho một người bạn là Phật tử khuyết tật. Khi biết được chị đó với nói dối thì con có nói thẳng là sẽ không giúp đỡ nữa. Chị đó nói con là người tu hành thì người ta có lừa gạt mình cũng không được trách họ. Con thấy tâm mình ích kỷ quá nên lại bán giúp. Mỗi lần không làm vừa ý thì họ lại nói người tu hành mà thế này thế kia. Con không biết việc làm của mình là đúng hay sai, có đúng với giới luật hay không, mà sao con chỉ thấy phiền não mà thôi. Xin chỉ dạy cho con để biết làm sao. Cái này trúng không? Tu mà để còn buôn bán là chúng nhớ nha. À, chúng ta tu là theo tứ thánh chủng. Cái đó là khi mà thọ giới tỳ kheo ni đã nói rồi. Là tỳ kheo có nghĩa là nó là gần gũi với A-la-hán, tức như là cận viên. Mà thể hiện làm sao hai chữ tỳ kheo là cận viên đó thể hiện được bốn điều gọi là thanh tịnh: giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Nói chữ mạng thanh tịnh đó là chúng ta sống với chánh mạng, mà chánh mạng đó là sống theo tứ thánh chủng, là dòng họ của bậc thánh. Trái lại mà tứ thánh chủng đó là tứ tà mạng: ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Thành này coi như là sai một vị tỳ kheo ni mà sai từ đầu. Bán hàng ở trên mạng, nhớ là buôn bán. Thì cái đó là trong cái bài vật đề là cấm. Thầy là tỳ kheo ni không có buôn bán gì hết. Thầy nói là cái này là sai. Còn buôn bán thì mình còn lòng tham, mình lòng tham thì sống với cái tà mạng như vậy. Tỳ kheo ni phải sống với chánh mạng, mà chánh mạng đó là tứ thánh chủng. Nó thành cái này là sai từ đầu mà. Thành câu này thầy không có giải thích gì, cái là tại cái căn bản nó đã sai rồi, không có được mà buôn bán. Đại chúng nhớ, không được buôn bán, nó tuyệt đối không được buôn bán. Mà buôn bán phải tính có lời, có lỗ, cách này cách khác. Thầy nhớ, cái người xuất gia không có buôn bán. Nếu buôn bán cái gì, bất cứ cái gì cũng là sai hết, sống ngược lại với cái lời của Phật dạy, thì đâu phải là có một tinh thần của một tỳ kheo. Tỳ kheo phải sống với tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng thì xin nhắc lại là suốt đời đi khất thực để sống. Mà khất thực này không phải là ôm mình bát ra đường khất thực. Mình hiểu cái đó như Đề Bà Đạt Đa mà cố chấp vào trong đó. Đức Phật có đưa ra là đi khất thực, tuy nhiên mở rộng ra là tại vì tỳ kheo ni không làm ra tài sản của cải, mà làm ra cái trí tuệ, không làm ra vật chất, làm ra trí tuệ. Sản phẩm của tỳ kheo ni đó là trí tuệ. Mình là chỉ người ăn xin. Cái nó tỳ kheo đầu tiên là khất sĩ, phá ác là bỏ ma. Khất sĩ là trên xin giáo pháp Đức Phật, nuôi nhất thân ngoại mạng, dưới xin Côn Đàn Na thí chủ để gây duyên của họ, để mà nuôi dưỡng cái thân tạm bợ này, là cái duyên của chúng sanh. Nên là đầu tiên đó là phải khất sĩ mới có thời gian mà phá ác và bố ma, là do ma nó sợ. Còn gì đi buôn bán là giống người thế gian ở ngoài, là sống tà mạng. Là chúng nhớ đó là tỳ kheo không làm ra của cải gì hết. Là mình đi khất thực để sống. Còn hoàn cảnh địa phương của Việt Nam, quốc độ Việt Nam khất thực thì coi như là khó. Những nước nguyên thủy giữ được cái hình thức đó, còn những nước đại thừa giờ không có, hiếm ra. Nhưng mà Phật có mở ra, hoặc giả ta đem đến chùa ta cúng, hoặc giả mời mình đến nhà thọ trai, hoặc giả là mình nhận thức ăn định kỳ của mỗi tháng. Thí dụ mỗi tháng người ta em cúng là cuối tháng hay giữa tháng vân vân. Đó là Phật đã mở ra như vậy. Thì kheo phải sống đời sống coi như là rất là thanh tịnh và đơn giản, để có thì giờ để mình làm những việc khác. Còn buôn bán thì nó lời tính lỗ, tính này kia đủ thứ. Thì gọi là đầu tiên là nó diệt cái tham, mà mình nó khởi lên cái tham, nó không cho phép, nhớ kỹ. Nếu mà nó là còn buôn bán cho dai cách này cách khác, đó là người thế gian chứ không phải là người xuất gia. Mình đôi khi mình nhiều chùa, tâm niệm ban đầu thì rất là đẹp, rất là hay. Ví dụ như mở quán cơm chay để giúp đỡ, trợ duyên cho người ăn chay thì cái đó tốt. Nhưng một hồi nó đắt quá rồi, cái là cả ngày Bố Tát cái đầu cũng nghỉ luôn để mà làm ba việc đó bán. Đó là tâm tham, khởi lên tâm tham. Thì ngài Bố Tát Đức Phật cho phép là tăng nhật Bố Tát và giảm nhật Bố Tát. Thay vì ngày rằm Bố Tát thì có thể 16 cũng được ngày rằm nếu bận việc gì. Mà ngày rằm tay bán đồ chay nó đắt quá, thôi để nghỉ qua 16 Bố Tát để ngày đó lắm đồ chay bán, Phật cũng cho phép. Cái việc Phật sự chứ không phải việc cái việc đó là thêm cái lòng tham đi. Có nhiều chùa cũng hỏi ba vậy đó. Hoặc giả mở những cái phòng phát hành là mình trợ giúp cho những người có sách vở về cái hoằng pháp. Nhưng một hồi đó là mở phòng phát hành để mà làm giàu, để mà kiếm tiền, rồi bán đủ cách này cách khác, thì nó đó là nó sai với cái ý niệm ban đầu. Những chùa bán quyền quán con trai rất đẹp. Đẹp là mình làm để hỗ trợ cho những người nghèo, hoặc là những người mà trợ duyên cho họ ăn chay. Rộng hồi thành cái lòng tham mình lên bằng cách mà nó kinh doanh, thì cái đó cái nó sai. Thì cái tham nó là cái phần căn bản, đó là cái tham tài. Rồi cái tham tài rồi nó đưa đến cái những cái việc khác. Cái việc đây là chừng cỡ 6-70 năm về trước, có câu chuyện thực tế ở khóa cùng thầy, là cái khóa hồi năm 60 mấy. Thì khi mà học giáo thọ sư mới giảng, giảng nếu mà mình có tu hành thì một ngày ăn một lượng vàng không sao. Còn nếu mình không tu hành thì hốt một hốt nước của Đàn Na Thí Chủ cũng phải là trả nợ. Thì trong đó có hai cô đó, cô làm bạn thân. Thì khi mà nghe giảng vậy thì hai cô mới cũng sợ thiếu nợ Tam Bảo, thiếu nợ Đàn Na Thí Chủ. Khi mà học ra trường rồi, rồi làm rủ nhau làm cái thất để mà tu. Trong khi đó một cô biết thợ may, một cô thì cô không biết thợ may. Thì cô biết thợ may đó, cổ mới nói là mình thiếu nợ chúng sanh thì phải trả. Nếu tu hành lơ mơ thì cũng phải là làm trâu bò để trả, theo giáo thọ sư mà trong cái lớp học bây giờ học đã dạy như vậy. Thì mình tự túc bằng cách là mai lấy tiền đó mà mình sinh sống, không có nhờ Phật tử, không có nhận tiền cũng vừa, tại có cái nghề sẵn. Rồi bằng đầu mai thì nó ít, có thì giờ tu mai khéo quá rồi đắt, càng ngày càng nhiều đồ đem nhiều, cả ngày cả đêm luôn, ngày mai suốt như vậy, không có thì giờ tu. Thì thời gian coi như là hoàn tục, tại cái vật chất nó sai khiến này này kia đủ thứ. Còn cái cô mà không có biết cái nghề đó, cố gắng để tu, lúc nào cũng là sợ thọ của Đàn Na Thí Chủ, nếu mình không tu thì nữa làm trâu bò đấy, lại cũng như là năm vị mà khiêng kiệu cho bà hoàng hậu thì rất là sợ cái vấn đề đó. Thì lo tu, mà hai người, một người mà không có nghề rốt cuộc rồi tu đến suốt đời, còn cái người kia gì kinh doanh mà biết cái nghề như sai sử hồi có ra đời này, chúng thấy cái đó cái việc mà thực tế rõ ràng. Thành mình biết mình là lúc luôn luôn lúc nào cũng là thiếu nợ chúng sanh, mà thiếu nợ chúng sanh phải làm như gì. Thành ra đó là trước thầy học có thôi nhớ có câu chuyện mà thầy giáo thọ sư á, có một ông quan á là một thầy cũng rất thân đến là uống trà đàm đạo. Thì một hôm đó ông quan ông mới thốt lên, ông nói mấy thầy là ở trong nhà mát mạng bát vàng, bao nhiêu người đem lại cung kính, mấy thầy không có làm gì hết, không có lao động, Thì cái vị sư đó im lặng không nói. Một hồi trước khi về mới nói là đưa ra câu chuyện, đưa ra như thế này: bắt cái người tử tội đó với điều kiện là tập trung một số cô gái rất là đẹp múa hát sướng trên sân, giữa sân đó, kêu cái người này bưng một cái chén dầu đầy đó, đó mà đi một vòng xung quanh những cô gái đẹp đó mà hát. Nếu dầu không đổ ra một giọt nào thì được thả, còn dầu mà nó đổ ra thì coi như là tội tử hình. Thì nói với ông quan, ông quan thực hiện. Thì một hôm có mặt ông thầy và có mặt ông quan thể hiện cái việc đó, thì mấy cô kia hát múa cho tử tù kia đi một vòng như vậy, rồi mới hỏi có thưởng thức, có thấy đẹp, có tiếng hay, hát là cái kia nọ hay không. Ông nói đâu có thưởng thức gì, là chỉ là giữ cái chén dầu này sợ nó đổ để gìn giữ cái mạng sống. Thì cái vị thầy mới nói ông quan, cái người xuất gia cũng vậy, xuất gia cũng vậy, luôn luôn lúc nào dầu ăn uống đầy đủ ta cung phụng hoặc giả là ta cúng dường, nhưng mà người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng biết đủ, đâu có được hưởng thụ. Nga là luôn luôn có nghĩ cái sự vô thường, ngày mai kia là chết đi về đâu, ông vân vân. Thì cái chuyện đó đại chúng thấy, những cái câu chuyện cái người xuất gia chúng ta là không có hưởng thụ. Thật là người xuất gia không phải lao động như bao nhiêu người khác, nhưng mà làm việc khác. Nhớ cái chuyện mà trong A Hàm cũng có kể, Đức Phật ôm mình bác đi ngang một cái cánh đồng á, rồi là đến đi ngang qua cái ông mà thợ cài đó, ông nông dân đó. Ông mới nói là hàng tỳ kheo đâu có lao động, thành đâu có đổ mồ hôi nước mắt mà có hai chén cơm như vậy. Điều chuyện nói ra nhắc lại là mấy thầy mấy cô cũng biết được rồi đó. Đức Phật nói có lao động chứ, lao động nhiều hơn, mà cách này cách khác ở trong A Hàm có đề cập. Mình người xuất gia tùy theo cái phước, mà thường thường ta nói phước hưởng bất khả tận, là cái người mà đem cúng dường cách này cách khác cho mình, mà luôn luôn lúc nào mình đó là không phải là tự mãn. Nó lẽ dĩ nhiên họ phải cung cấp, họ phải cúng cho tôi rồi, tôi xuất gia thì họ phải cung cấp, họ phải lo, không phải vậy. Mà mình thấy lúc nào mình cũng phải là cái người thiếu nợ của chúng sanh, mà thiếu nợ chúng sanh mình bằng cách mà đáp đền thì phải lo tu, lo tu được giải thoát, nó thành Phật mới độ chúng sanh. Cái đó là cái mà rất cần. Đây là có những câu hỏi. Câu thứ hai là con là hiện là một tỳ kheo, vì trong lúc không làm chủ được tâm mình nên con đã lỡ lên mạng xem phim không lành mạnh. Khi xem xong con rất ăn năn, con đã sám hối với chư Phật và phát nguyện rằng sẽ không bao giờ phạm lỗi này trở lại. Như thế thì con có phạm tội không? Thì nó coi rồi mình nó có là phạm tội rồi chứ. Nhưng mà có cái được là ăn năn mà coi như là sám hối mà phát nguyện. Phát nguyện vững chắc. Nhớ có phát nguyện, có khi bữa nay phát nguyện rồi ngày mai nó quên đi, cái cảnh nó đâu có như cũ vậy, nó không có sợ, không có nhớ nữa. Này chúng nhớ, cái phát nguyện là cái rất là quan trọng, mà phải là nguyện với là thệ, không phải là dứt khoát. Thì ví dụ như quý thầy đã hành và biệt trụ á, thành ở trong luật có nói là giàu vui trong giây phút mà chịu khổ cái thời gian nó dài, có khi là mình dễ dãi với cái tâm của mình chừng cỡ một vài phút thôi. Mà đôi khi mình nó cực khổ mà hành biệt trụ cả từ tháng này qua tháng nọ, cả năm trời như vậy. Rồi mỗi lần mà thấy tỳ kheo đến mình cũng thưa, hoặc dạy những lần Bồ Tát mình cũng thưa. Mà cái đó là cái mà nó rất là ngại ngùng. Nhớ, hỏi tâm mình ngại, chứ không phải làm để lấy lệ. Làm mà để cho có cái đó không được. Sẵn đây thầy nhắc luôn là cái Bồ Tát đó, là cái ý mà nó bạch giữa tăng phải là bạch đường hoàng, rõ ràng. Đại chúng nhớ, đọc và đọc cho nó rõ ràng, chứ đọc tính cách nó nhỏ quá hết. Cố ý là đọc để cho những người khác ngồi để nghe, nghe được mình là phát lồ như vậy, thì trong tâm niệm những người đó họ mới có khởi lên, khởi lên cái sự hoan hỷ. Thì mình mới là cái là tiêu tội và có phước. Còn đọc để lấy có, hoặc đọc để mà ngại người kia không nghe nó kỳ, đọc nhỏ nhỏ hoặc giả đọc là không có rõ ràng, thì cái đó nó không trúng vào cái ý của tám sự mất đêm ấy nha. Phải đọc cho rõ, những người ta ngồi đó ta nghe, ta nghe những thầy đó như vậy, thì coi như cái tâm của ta, ta hoan hỷ cho người đó đã có tội như vậy mà hôm nay ở trước tăng đã phát lộ. Cái đó rất cần. Cái đó cái mà chứ làm đọc mà để rồi lấy có, hoặc cho đọc phải nhỏ để chừng đựng cho ai nghe rõ ba vấn đề đó, thì nó không phải vậy. Rồi thêm những cái câu nè. Đức Phật dạy: ngũ hại dĩ tiền, chuyên tinh dĩ lực, ngũ hại dĩ hậu, phương nải dĩ thính giáo thâm thiền. Vậy con số 5 ở đây ý nghĩa có giá trị như thế nào? Tại sao không phải là 6 năm, 7 năm mà lại là 5 năm? Hơn nữa con số 5 cũng được đề cập đến nhiều trong các dữ kiện khác, ví như kế thừa luật tạng có 5 vị tổ với 5 bộ luật. Cái 5 bộ luật này không phải là cái số 5 đấy, tại vì lúc đó còn có 5 bộ luật. Từ 2 bộ là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Sau này mới là sanh ra thêm 18 bộ nữa là 20 bộ. Nhưng mà là còn lại chỉ duy nhất có 5 bộ. 5 bộ lấy 5 bộ căn bản, thì cái này 5 bộ là dĩ nhiên vậy, chứ không phải là cái số này. Còn ở đây cái số 5 đây là ngũ hại dĩ tiền, chuyên tinh với luật. Đức Phật lấy đây có là tỳ kheo hòa tiên. Nhớ tỳ kheo hòa tiên khi dẫn đệ tử đến đảnh lễ Phật mà y bát rớt ở trên mặt của Phật á. Mấy chỗ khác thì nó y bát của đệ tử nó rớt trên đùi Đức Phật đang ngồi như vậy. Nghe thì Đức Phật hỏi Hòa Tiên: ai đảnh lễ là sao ông vậy? Hòa Tiên mới nói là đệ tử của con. Đức Phật mới hỏi: này Hòa Tiên, ông năm nay ông mấy tuổi? Hòa Tiên nói: năm nay con 2 tuổi. Đệ tử ông mấy tuổi? Là Hòa Tiên mới trả lời: đệ tử con 1 tuổi. Đức Phật mới rầy: ông chưa dứt sữa, làm sao ông nuôi đệ tử ông được, dạy dỗ được? Thì thấy những cái hành động như vậy. Thì con số 5 này là nó vừa với cái thời gian mà trung bình. Thí dụ như nó 10 năm là được lìa thầy. Được lìa thầy thì con số 5 này cứ giữ trung bình, thì từ khi mình thọ giới đến 5 năm có thể là mình rành vấn đề luật tạng. Đây là nó không phải 6 năm mà 7 năm là lại 5 năm, tại vì cái 5 năm là nó trung bình. 10 năm thì nó nhiều, nó rành rồi. Còn 5 năm là giữa của cái 10 năm và cái khi mới thọ giới, thì cái số 5 này có thể là nó trung bình. Trung bình 5 năm như vậy thì cái người không được lìa thầy có thể là rành những cái phần luật tạng. Nói ý nghĩa ở đây chứ không có cái gì trong này. Thành nói là kế thừa luật tạng có 5 vị tổ. Từ Ca Diếp, A Nan, Bạc Đèn Địa, Thương Na Hoạt Tu, Vũ Ba Cúc Đa. Thầy nghĩ rằng tới đây là tại cái năm có 5 vị này. Còn thường thường Đức Phật ưa nói là 500 vị tỳ kheo, hay là 3 tăng kỳ kiếp, cách này cách khác, đó là có một số chỉ số nhiều mà thôi. Còn đây là nó có, tại vì có năm vị tổ chứ không có nhiều nữa. Đây rồi đây có năm bộ luật. Còn năm bộ luận ví dụ như nó là tịnh độ, nếu nó nói vậy là chỉ ba bộ kinh và một bộ luận vãng sanh luận của ngài Thế Thân là bốn bộ đó là chính. Còn thế nếu mà nói là năm bộ kinh thì nói về cái phẩm phổ hiền của kinh Quan Nghiêm hoặc giả là đó thì cái đó rồi nó không có cái ý gì ở đây, thì nó không có trong năm năm này nó không có ý gì. Chúng con tự nghĩ để bước chân vào luật viện là điều khó, nhưng để bước xa hơn lâu hơn trong luật viện lại càng khó hơn. Bởi lẽ đó chúng con trân trọng từng giây từng phút tại luật viện, nên có tâm nguyện muốn được theo học tại nơi đây tối thiểu 5 năm để có được kiến thức căn bản về luật học và được sống tu tập trong môi trường nghiêm trì giới luật tốt nhất tại Việt Nam. Nhưng có một điều khiến chúng con trăn trở, không biết phải làm như thế nào khi ở chùa sư phụ con chỉ có một mình, phải trụ trì hai ngôi chùa, phải phục vụ tín ngưỡng và đang xây dựng. Nếu con tiếp tục học thì sẽ bỏ mặc sư phụ vất vả một mình, như vậy chúng con có phải là người đệ tử bất hiếu không? Nếu chúng con thôi học thì cả một đời cũng không tìm được bậc minh sư như hòa thượng và một môi trường tốt như luật viện để nương theo tu tập. Xin hòa thượng với chúng con đôi lời chỉ dạy hướng dẫn. Cái điều này rất khó nha, tùy theo cái hoàn cảnh của thầy này mà để sắp xếp như thế nào đó, như thế nào đó mà cho nó khéo thôi. Cái này là do sắp xếp. Rồi đối với sư phụ mình như thế nào đó cũng khó, tại vì có hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, rồi sư phụ mỗi người nó cũng mỗi khác, thì tùy theo mà cái hoàn cảnh nào mà mình thấy lựa cho được. Mình nói sao sư phụ nó vui, đệ tử mình cũng không muốn để cho ông thầy mà nó bận tâm hoặc giả nó khổ sở cách này cách khác, nó thành nó bất hiếu đi. Nhưng phải là khéo cách nào đó tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Cái này là thầy cũng không, thầy cũng không có cách nào mà thầy sắp xếp được. Thì thật sự mà nói ở đây á, thầy là từ nhỏ đã xuất gia, đã vô học viện rồi, thì sống với chung đụng với chúng hoặc giả lo chung á, thì cái đó nó quen rồi. Hơn nữa là xuất thân ở đây á, mình để thấy là cái môi trường từ đầu tiên. Để nói về cái tại sao mấy thầy ở đây là còn 7-8 hòa thượng cùng một lớp mà cũng vẫn ở đây mà không lãnh chùa, không có lãnh chùa, không có đệ tử riêng, ở trong này tu học như thế. Chứ người ta hai người đó thì cũng phải là có kiếm chùa riêng, có sự nghiệp riêng à, đây không có. Đó là mấy thầy ảnh hưởng cái ba hòa thượng đầu tiên là hòa thượng Bố Huệ, hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Thiền Tâm. Ba hòa thượng đó từ cái trường Phật học viện rồi là không có chùa. Cái lúc mở đây ba hòa thượng có chùa, người nào cũng nhập thất. Hòa thượng Thiền Tâm cũng không có chùa. Hòa thượng là Bổ Huệ khi mà học cao đẳng rồi tốt nghiệp rồi nào về đóng cửa thất 10 năm, có cái am ở cái thất ở quê thôi thôi, gia đình người anh để mà săn sóc nuôi cơm nước như vậy. Rồi là hòa thượng Thanh Từ lúc đó cũng không có, hay chưa có chùa, cất cái thất ở đây dịch kinh như vậy, đại học Vạn Hạnh với mấy cái trường Phật học là không có vị nào mà có chùa lúc đó. Thành những cái nếp sống của các ngài hòa với chúng như thế nào, đó là mấy thầy ảnh hưởng vòng trong cái thời gian nó gần 10 năm. Được rồi đó, thầy không có riêng tư. Ba hòa thượng này không có thầy hòa thượng nào riêng tư. Hòa thượng có ba cái cốc lá rồi mấy hòa thượng ở vậy, ăn cơm này ôm cơm với chúng, lo là vấn đề giáo dục, dạy ra đại học Vạn Hạnh, dạy rồi dạy các cái trường là Phật học như Dược Sư hay là Từ Nghiêm, những cái trường mà lớn đó là ảnh hưởng từ đó, đại chúng từ đó. Thì bây giờ lấy cái sự mà nuôi chúng, cái sự mà đào tạo, thì ba hòa thượng đều trước có nói rằng là đào tạo tăng nó khó hơn tạo tự. Tạo tự thì dễ, ai dốt nát cũng có thể là làm cái chùa được, cư sĩ họ bỏ tiền ra cũng tạo cất lên cái chùa được. Nhưng tạo tăng rất là khó. Làm sao đào tạo cho ông thầy mà có cái trình độ. Hồi xưa thầy nhớ mà mấy hòa thượng, nhất là hòa thượng viện trưởng Huyện Hóa Đạo là hòa thượng Thiên Hóa, là hòa thượng Thang, hòa thượng Thiên Hòa, sợ tăng nó dốt. Nhớ tăng ni rồi thì sợ nó dốt. Cái người xuất gia sợ dốt đó, không sợ dốt ở ngoài mà dốt ở trong Phật học. Nếu mày không học lấy gì mà biết là mà đường là mà tu, lấy đâu mà để mà hướng dẫn Phật tử chúng sanh. Cái đó là cái ưu tư của các ngài, mới là hy sinh bao nhiêu năm cả đời như vậy để mà đào tạo tăng tài. Lấy cái đào tạo tăng tài là trên hết. Còn chùa thì không có không bà thượng, nhưng mà bà thượng bố huệ đâu có chùa. Chùa ở đây là chùa của giáo hội, chứ ở đây mấy thầy không có cất cái chùa này. Từ đó bây giờ mới sửa lại thôi, chứ hồi trước mà thành lập đó là của giáo hội tăng già. Rồi mời mấy hòa thượng lên để là đây mà mở trường sẵn cho mấy thầy dạy, mấy thầy là dạy thôi, chứ mấy thành ở đây không có chùa truyền, cha truyền con nói. Thành cái gốc của hòa thượng Thiên Hòa rồi giao cho hòa thượng Bố Huệ, mà hòa thượng Bố Huệ là học trò. Tới đời thầy á, thì coi như là đây truyền hiền chứ không có truyền tử lưu tôn. Đại chúng nhớ không, truyền tử lưu tôn học trò không ạ? Người nào được thì coi như truyền, người này có tương lai để mà gìn giữ Phật pháp, truyền lại, gìn giữ ở đó, trụ trì. Chứ không có vấn đề mà thầy phải là có xuất gia rồi truyền lại cho đệ tử mình nó nói, không có, đây không có. Đây là tuyên bố truyền hiền chứ không truyền tử lưu tôn. Là người nào coi như được mà truyền lại để gìn giữ Phật pháp chung thôi. Thì mấy thầy nhờ cái nếp sống tinh thần rộng rãi mà không có hạn cuộc trong tông môn hay là thầy trò, nó rộng rãi như vậy. Thì nó đây mới để biết cái trường đây hồi trước là 400 hồi trước là lớn lắm, từ vĩ tuyến 17 đến cuối Cà Mau mà gồm ba miền Nam Trung Bắc đều về đây hết, coi như nhau, thành nó không phân biệt miền dùng gì hết. Ở đây có cái đó, rồi từ đó tới bây giờ được cái sự mà cái tinh thần nó như vậy, đại chúng nhớ. Thì ở đây thầy mới rất là cởi mở, rất là trọng những cái người nào mà buông hết mà ham tu ham học, để ngày mai kia mà mình học đây không phải là riêng mình, cá nhân mình, riêng cá nhân mình đó là cái việc cái phần phụ đó. Thành đây thầy mở đây thì có cái hiệu là Hoằng Dương Luật Học. Nó là Hoằng Dương Luật Học, mà là Hoằng Dương Luật Học đó là cái lợi tha, mà dĩ giới di sư đó là tự lợi, lấy giới làm thầy, mà là Hoằng Dương Luật Học. Thành những quý thầy nào mà có duyên thì ở đây nó lâu năm không ngại sắp xếp làm sao, do là chùa chiền thầy trò mình đừng có bận rộn cách này cách khác. Rồi mình ở đây thì thầy sẵn sàng để mà hỗ trợ về phương diện tu và phương diện học. Chứ ở đây mấy thầy thấy cái nếp sống ở đây mấy thầy ta ở 7-8 hòa thượng như vậy, rồi chúng ở đây cũng gần 3-40 như vậy đó, không có tranh giành, không có gì hết á, không giành quyền lợi, không có giành vấn đề mà chức vụ gì hết. Đại chúng việc ai nấy làm vậy thôi, mấy hòa thượng. Chứ hai hòa thượng ở chung khó rồi, người nào cũng muốn tranh cái danh cái lợi trong đó khó. Để đó là thầy thấy thành cấp trước của hòa thượng Trí Tịnh cũng ưa nói hai người cùng lọt lốt ở cũng khó rồi, nó lốt cũng khó rồi, chứ đừng chi nói là cần cả chục là người mà cùng một lốt như vậy mà ở từ nhỏ tới lớn bây giờ. Thì cái đó là tiệt gì cái danh cái lợi mà không có thuận thôi. Mới nếu mình đặt nhẹ vấn đề danh lợi thì cái đó, thì cái đó là cái mà để nói là chia sẻ với mấy thầy. Nếu mà có những cái ý niệm cách này cách khác thì đằng này sẵn sàng để giúp đỡ mọi phương diện. Ở đây là chỉ là tu với học, tạo điều kiện tu với học, chứ không có thêm một cái gì. Vấn đề thấy ám xá đây là không có tổ chức cầu an cầu siêu, ngoài kia làm đơn giản vậy đó, dầu có ai cúng bao nhiêu cũng vậy thôi, chứ không có làm rườm rà cách này cách đó, không có. Đó là cái tinh thần Phật học viện hồi xưa hồi đó tới giờ để lại. Mình không có chọn hình thức nhiều, mà chọn vấn đề cái nội dung mà thôi. Những cái đó là mấy thầy biết những cái ý để mấy thầy sống nó rất là thoải mái, không có đặt nặng vấn đề vật chất, tiền bạc, cách này cách khác, không thành vấn đề. Rồi giờ ai mà cúng bao nhiêu cũng vậy thôi, cúng ít cũng vậy, mà cúng nhiều cũng vậy, chứ không phải cúng nhiều mình phải là mất thời gian tu học để coi chúng nào, không có đâu. Ở đây không có cái vụ đó. Đó, mình mấy thầy ở, mấy thầy cũng thấy diễn cái phần đó, thì đây cũng mà chia sẻ.